Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 18 tháng 11.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Lai Châu.
Di rời thành công quả bom hơn 300 kg ra khỏi khu vực nhà dân tại Quảng Bình.
Israel kêu gọi người Palestine ở miền nam dải Gaza phải di rời về gần hơn với viện trợ nhân đạo.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 17 tháng 11 theo giờ địa phương tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự hội nghị các nhà lãnh đạo các nền kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 30. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, từ thành công của APEC có thể rút ra 3 bài học cho tương lai. Một là sự cởi mở và thiện chí của tất cả các bên để thấu hiểu và vượt qua khác biệt, tìm tiếng nói chung và thúc đẩy các lợi ích chung. Hai là tầm nhìn và tư duy chiến lược của các thế hệ lãnh đạo đã định vị đúng vai trò của châu Á-Thái Bình Dương và APEC. Và ba là sự ủng hộ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Về phương hướng hoạt động của APEC, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thứ nhất, duy trì và củng cố thành tựu quan trọng về tự do hóa và tạo thuận lợi thương mại đầu tư tại châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu. Thứ hai, tạo khuôn khổ hợp tác hỗ trợ các nền kinh tế thành viên tận dụng cơ hội phát triển, thúc đẩy động lực tăng trưởng. Thứ ba, hợp tác xây dựng khu vực tự cường, từng nền kinh tế tự cường, sẵn sàng ứng phó với các thách thức.
Cũng trong sáng ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Peru Dina Ercilia Boluarte Segarra. Sau đó, tối ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế San Francisco lên đường về nước, kết thúc rất tốt đẹp chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Sáng nay ngày 18 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới, quan tâm việc thực hành, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền động viên nhân dân tiếp tục phát huy bản sắc và giá trị văn hóa quý báu của các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội.
Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Đêm qua ngày 17 tháng 11 tại tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ nổ lớn tại nhà của một người dân ở thôn Tân Phong, xã Đình Bàn. Vụ nổ khiến một người tử vong và hai người bị thương nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc, chia buồn và thăm hỏi gia đình nạn nhân.
Còn tại tỉnh Quảng Bình, các lực lượng chức năng vừa di rời thành công một quả bom hơn 300 kg ra khỏi khu vực nhà dân. Quả bom được phát hiện tại một gia đình ở xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch. Khi thợ đào đất để xây công trình vệ sinh, quả bom được xác định đã bị nứt vỡ, không còn thuốc nổ và ngòi nổ sau, chỉ còn ngòi nổ trước. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện thấy bom mìn, tuyệt đối không tự ý di chuyển, không chạm vào và báo cáo chính quyền địa phương để được hỗ trợ.
7 trạm thủy văn độc lập, 4 trạm thủy văn kết hợp tài nguyên nước và 14 trạm đo mưa thuộc Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ và Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ sẽ được thành lập. Trong đó thì riêng tỉnh Quảng Nam sẽ được thành lập 5 trạm thủy văn và 11 trạm đo mưa. Danh mục các trạm khí tượng thủy văn này được đầu tư từ tiểu dự án, đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và lưu vực sông Cả.
Tại Hà Nội, trong thời gian tới sẽ sử dụng hệ thống quản lý đăng ký xe của Bộ Công an, triển khai thông qua dữ liệu cơ sở quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử VNEID để xác minh các phương tiện vi phạm thông qua hệ thống giám sát thông minh tại trung tâm điều hành thông minh để phục vụ công tác xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trước mắt sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát vi phạm giao thông hiện có tại 5 điểm nút giao, tiến tới đề xuất báo cáo phương án đối với việc sử dụng hệ thống camera AI, thời gian hoàn thành trong quý 3 năm 2024.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 143.200 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 35 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc đã giảm gần 54%, số người tử vong giảm 106 trường hợp. Riêng tại thủ đô Hà Nội, Trong tuần qua ghi nhận thêm 2.530 ca mắc sốt xuất huyết, 79 ổ dịch tại 21 quận huyện, thị xã. Một số ổ dịch ghi nhận vẫn có chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tiếp tục đề cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Israel đã đưa ra cảnh báo mới, kêu gọi người Palestine ở thành phố Khan Yunis, miền nam Gaza phải di rời về phía Tây, ra khỏi vùng lửa và đến gần hơn với viện trợ nhân đạo. Đây được cho là dấu hiệu mới nhất cho thấy Israel có kế hoạch tấn công Hamas ở nam Gaza sau khi chinh phục miền Bắc. Động thái này có thể buộc hàng trăm nghìn người Palestine chạy trốn về phía nam phải di rời một lần nữa, cùng với cư dân của Khan Yunis, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang rất nghiêm trọng. Khan Yunis hiện có dân số hơn 400.000 người. Trong một nỗ lực hòa giải, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Quốc vương Qatar Anthony đã kêu gọi trả tự do cho tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ ngay lập tức. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về những nỗ lực nhằm tăng cường dòng hỗ trợ nhân đạo cần thiết khẩn cấp vào Gaza và quyết định của Israel tiếp tục cung cấp nhiên liệu cho viện trợ cứu người.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ quan ngại về dịch bệnh lây lan ở dải Gaza trong bối cảnh các cuộc tấn công của Israel khiến người dân phải sống trong các khu vực trú ẩn mà không có lương thực và nước sạch. WHO cũng cho biết đã có hơn 70.000 ca nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và hơn 44.000 ca tiêu chảy được ghi nhận. Trước đó, WHO đã cảnh báo xu hướng đáng lo ngại về sự lây lan dịch bệnh tại dải Gaza, nơi các vụ ném bom và tấn công trên bộ đã phá vỡ hệ thống y tế, làm ảnh hưởng việc tiếp cận nguồn nước sạch và khiến người dân phải tập trung ở các nơi trú ẩn.
Lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã giảm xuống dưới 3%, mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Lạm phát cơ bản, không kể giá năng lượng và lương thực, cũng giảm. Lãi suất hàng năm giảm từ mức 4,5% trong tháng 9 xuống 4,2% trong tháng 10 vừa qua. Nhiều nhà kinh tế cho rằng đây là những dấu hiệu tích cực ở Eurozone khi cả lạm phát toàn phần và lạm phát cơ bản đã giảm đáng kể, dù cho mục tiêu lạm phát trung hạn 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn đang bị vượt quá.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với những tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Tiếp nối thành công của series phim kinh dị cổ trang Việt Nam Tết ở Làng Địa Ngục đang đứng top 1 trên nền tảng Netflix. Bộ phim điện ảnh kinh dị Kẻ Ăn Hồn của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân dự kiến sẽ được khởi chiếu vào ngày 8 tháng 12 tới đây. Kẻ Ăn Hồn là phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết gốc cùng tên của nhà văn trẻ Thảo Trang, là phần tiền truyện của Tết ở Làng Địa Ngục. Qua teaser ngắn, Kẻ Ăn Hồn mở ra hành trình truy tìm nguồn gốc rượu sọ người, một loại cổ thuật dân gian được đồn đại đã từng xuất hiện ở chính ngôi làng địa ngục thuở sơ khai. Ngoài hình ảnh đám cưới chuột, khán giả còn bắt gặp những hình ảnh đậm văn hóa Việt là bầy rối nước, thủy đình, bài vè. Bên cạnh đó, những chi tiết vốn được yêu thích ở làng địa ngục như bà vạn lái đò chở vong hồn, mồ hôi máu, đom đóm câu hồn sẽ lần lượt xuất hiện trên màn ảnh rộng. Bộ phim được giới chuyên môn cũng như những khán giả Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo ra một làn gió mới cho dòng phim kinh dị Việt Nam.
Mini album thứ tư của nhóm nhạc nữ Aespa mang tên Rahma vừa chốt doanh số tuần đầu tiên. Theo thống kê, album mới đã bán được 1,13 triệu bản. Như vậy, Rahma chính thức trở thành album triệu bản thứ ba liên tiếp trong sự nghiệp của nhóm. Trước đó, nhóm đạt được thành tích này với album My World và Girls. Ngoài ra, tại thị trường Trung Quốc, Rahma cũng giành vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng doanh số bán album kỹ thuật số trên QQ Music và Kugou Music. Đáng chú ý, chỉ trong một tuần phát hành, album của bốn cô gái nhà SM Entertainment đã nhận chứng nhận bạch kim kép từ QQ Music. Aespa được biết đến là nhóm nhạc nữ thế hệ 4 với concept mới lạ chưa từng có tại K-pop. Chính vì vậy, sự trở lại của nhóm luôn nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả yêu nhạc.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, giao thông đi lại ở các bản vùng cao còn nhiều cách trở, đặc biệt là vào mùa mưa. Nhiều bản còn chưa có điện, chưa có sóng điện thoại.
Với tinh thần vượt lên khó khăn, gian khổ, lòng yêu nghề, mến trẻ, những giáo viên ở các điểm trường tỉnh Điện Biên vẫn ngày ngày bám bản, bám trường để nuôi dạy các em nhỏ nơi vùng cao, biên giới.
Bản Hủy Púng, cách trung tâm xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên khoảng 20 km. Con đường lên điểm trường Hủy Púng sau những cơn mưa trơn trượt và nguy hiểm. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu, đất đá từ sườn núi sạt xuống lấp đường đi. Thế nhưng với các cô giáo vùng cao như cô Chảo Pha Mình vẫn thường xuyên phải vượt con đường này để đến trường.
Đi vận động học sinh ra lớp thì cũng đi cả ngày mới đến từng nhà phụ huynh được. Sau khi quay về điểm trường thì đã tối, mà lúc đấy đã phải khóc nhưng mà vì mình yêu nghề và cũng trẻ nó ham mê học, phụ huynh quý cô giáo ấy, mình cố gắng.
Điểm trường mầm non Hủy Dạo, xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ gần 50 học sinh. Đây cũng là điểm bản cách xa nhất với điểm trường trung tâm. Sống và làm việc trong điều kiện khó khăn, chưa có điện, không sóng điện thoại, lại xa gia đình. Chỉ có tình yêu nghề mới tiếp thêm nghị lực cho cô Lường Thị Hường, cũng như các giáo viên khác bám trụ với nơi này.
Mình lên rất là đi lại thì đường khó khăn, đường rất là đi mãi chẳng đến điểm bản gì cả. Nhưng mà cũng lên giờ cũng nhớ con, nhớ nhà, cũng tủi thân, khóc rất là nhiều. Nhưng mà cũng vì các con, vì các con đến lớp, đến trường thì cô cũng hơi động viên nhau, cùng nhau cố gắng để cho các con có chữ, biết chữ.
Các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Điện Biên có hàng trăm điểm trường mầm non nằm trên các bản làng xa xôi cách trở. Đường xá đi lại nguy hiểm, điều kiện làm việc ăn ở thiếu thốn về mọi mặt. Để giúp các thầy cô an tâm cống hiến nơi các bản làng xa xôi, ngành giáo dục tỉnh Điện Biên cũng đã có những chính sách thu hút đặc thù cho các giáo viên cắm bản vùng cao. Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết.
Điện Biên là tỉnh còn khó khăn. Ngân sách thì cơ bản là phụ thuộc vào ngân sách trung ương. Cho nên là chế độ chính sách riêng, đặc thù riêng cho các thầy các cô là còn khó khăn. Tuy nhiên thì tỉnh cũng rất là quan tâm, có những chính sách đặc thù của tỉnh để thu hút, ví dụ như là cái chính sách để thu hút cái nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại tỉnh, thì tỉnh cũng rất là quan tâm để ưu tiên cái nguồn vốn đầu tư nhà công vụ cho các thầy các cô. Thì hiện nay thì có khoảng 230 phòng công vụ cần được đầu tư ở các điểm bản nữa. Bên cạnh đó thì các cấp các ngành, các địa phương cũng rất là quan tâm để huy động nguồn xã hội hóa để đầu tư cho thầy cô.
Gác lại những mong ước của tuổi trẻ, rời xa gia đình, bằng tình yêu nghề và tình thương với trẻ em vùng cao, những giáo viên vùng cao vẫn hàng ngày cắm bản để con chữ được nảy mầm ở những nơi khó khăn, thiếu thốn nhất. Với lửa nghề và lòng nhiệt huyết, những cô giáo vùng cao vẫn lặng thầm ươm mầm ước mơ cho bao nhiêu thế hệ trẻ em vùng cao.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.